Ông cố đạo bé nhỏ đứng dậy, cẩn thận hất hai ống tay áo ra sau và, bằng một giọng nhịp nhàng, với một vẻ lịch sự hiểm độc và một nụ cười khoan dung, ông ta bắt đầu nói. Ý kiến của ông về những người Pharisêên có lẽ hơi tầm thường. Nó không những thô bạo mà còn hoàn toàn sai lầm. Tôi hết sức kinh ngạc thấy ông ta bắt đầu chứng minh rằng những người Pharisêên là những người bảo vệ chân chính và trung thực những di huấn của nhân dân Do Thái, rằng nhân dân đã luôn luôn đi với họ để chống lại quân thù. Chẳng hạn, hãy đọc Flavius Josephus. Người theo chủ nghĩa Tolstoy đứng phắt dậy, cánh tay vung cao như muốn chém nát và tiêu diệt Flavius. Ông ta thét lên, ngay đến bây giờ vẫn có những kẻ đi với kẻ thù của mình để chống lại bè bạn. Nhân dân không phải tự nguyện đi khi họ bị người ta xua đuổi cưỡng bức. Flavius của ông thì có nghĩa lý gì đối với tôi? Ông cố đạo bé nhỏ và những người khác đã xé vụn vấn đề chủ yếu của cuộc tranh luận thành từng mảnh. Vấn đề có thể là biến mất. Chân lý và tình yêu. Người theo chủ nghĩa Tolstoy thét lên, cặp mắt ông ta ánh lên vẻ căm hờn và khinh bỉ. Tôi cảm thấy mình như người sai vì tiếng nói, không nắm được ý nghĩa những tiếng nói nữa. Mặt đất dưới chân tôi như bị đu đưa trong cơn lốc của tiếng nói, và tôi thường thất vọng, nghĩ rằng trên trái đất thật không có kẻ nào ngu ngốc và bất tài như tôi. Người theo chủ nghĩa Tolstoy vừa lau mồ hôi trên bộ mặt đỏ bừng, vừa thét lên dữ tợn. Vứt sách Phúc Âm đi, quên nó đi thì khỏi bị nó lừa. Cứ đem đóng đinh Giê-xu vào thánh giá một lần nữa đi, như thế lại trung thực hơn. Trước mặt tôi hiện lên một câu hỏi sừng sững như một bức tường. Làm sao đây? Nếu cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng cho hạnh phúc trên trái đất, vậy thì lòng nhân từ và yêu thương chẳng phải chỉ làm trở ngại cho thắng lợi của cuộc đấu tranh đó hay sao? Tôi được biết tên của ông theo chủ nghĩa Tolstoy là Klosky. Biết cả chỗ ở con ta nữa. Và chiều hôm sau, tôi bèn đến chỗ nhà ông ta. Ông ta sống tại nhà hai cô gái địa chủ. Khi tôi đến, ông ta đang ngồi với họ ở trong vườn, bên một chiếc bàn, chỉ bóng một cây bồ đề rất to. Ông ta mặc quần trắng sơ mi cũng màu trắng, áo phanh ra trên bộ ngực lông lá đen xì. Trong người ông ta dài thùng thuống, cử chỉ vụng về, vẻ mặt khô khan. Ông ta thật phù hợp với sự tưởng tượng của tôi về những đạo sĩ vô gia cư, những người đi truyền bá chân lý. Ông ta cầm chiếc thìa bằng bạc, múc phúc bồn tử với sữa ở đĩa lên, nuốt một cách ngon lành và chép chép cặp môi dày. Cứ nuốt xong, ông ta lại thổi phù phù cho những giọt sữa trắng nhỏ li ti bắn ra khỏi hàng ri mép thưa như ri mèo. Hai cô gái, một cô đứng bên bàn để phục dịch ông ta, còn cô kia thì đứng tựa vào thân cây bồ đề, hai tay khoanh lên ngực, mắt mơ màng nhìn lên bầu trời bụi bặm nóng bức. Cả hai đều mặc áo dài mỏng màu tím và giống nhau đến nỗi gần như không thể phân biệt được. Bằng một giọng dịu dàng và dễ dãi, ông ta nói với tôi về sức mạnh sáng tạo của tình yêu. Ông ta nói rằng cần phải làm nảy nở trong tâm hồn mình tình cảm đó, cái duy nhất có khả năng ràng buộc con người với tinh thần của thế giới, với tình yêu tản mạn khắp mọi nơi trong cuộc sống. Chỉ có cái đó mới có thể ràng buộc được con người. Không yêu thì không thể hiểu được cuộc sống. Còn những kẻ nói quy luật của cuộc sống là đấu tranh, đó là những tâm hồn mù quáng, tất yếu sẽ bị diệt vong. Lửa không thể thắng được lửa, thì sức mạnh của cái ác cũng không thể thắng được cái ác. Nhưng khi hai cô gái ôm nhau và đi về phía ngôi nhà ở sau trong vườn, thì con người đó lại nheo mắt nhìn theo họ và hỏi, còn anh là ai? Sau khi nghe tôi nói xong, ông ta gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn, vừa bắt đầu nói. Ông ta nói rằng, con người ở đâu cũng vẫn là con người, và điều cần đạt tới không phải là thay đổi địa vị trong cuộc sống, mà là giáo dục lòng yêu đối với mọi người. Con người ở địa vị càng thấp bao nhiêu, càng gần với chân lý thật sự của cuộc sống, với sự sáng suốt khôn ngoan của nó bấy nhiêu. Tôi hơi hoài nghi sự am hiểu của ông ta về sự sáng suốt khôn ngoan ấy, nhưng tôi im lặng không nói. Tôi cảm thấy nói chuyện với tôi, ông ta có vẻ chán ngán. Ông ta nhìn tôi bằng cái nhìn như muốn xua đuổi, miệng ngáp, hai tay chắp sau gáy, chân duỗi thẳng, hai mắt nhắm nghiền có vẻ mệt mỏi. Miệng lẩm bẩm như đang mơ mơ màng màng, phục tùng tình yêu, quy luật cuộc sống. Trực mình, hai tay khua khua như muốn nắm lấy vật gì trong không khí. Ông ta hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào tôi. Cái gì thế? Xin lỗi, tôi mệt quá. Ông ta lại nhắm mắt, và như đang cơn đau, ông ta nghiến chặt, hai hàm răng nhe ra, môi dưới của ông ta trễ xuống, môi trên vểnh lên, những sợi ri mép thưa thớt xanh xanh dựng đứng lên. Tôi ra về, đem theo lòng ác cảm đối với con người đó và một nỗi hoài nghi lờ mờ về sự thành thực của ông ta. Mấy hôm sau, một buổi sáng, tôi đem bánh mì đến cho một phó giáo sư quen, một người sống độc thân và rất nát rượu. Tôi lại gặp Klosky một lần nữa. Ông ta chắc hẳn suốt đêm không ngủ, mặt nâu xám, cặp mắt đỏ ngầu và sưng húp. Tôi có cảm tưởng như ông ta đang say rượu. Ông phó giáo sư to béo say khướt, mặc quần áo lót, tay cầm cây đàn guitar, ngồi trên sàn nhà, giữa đống bàn ghế, cây rượu. Và quần áo ngoài thay ra, ông ta ngồi lắc lư miệng la, lòng nhân, nhân từ. Klosky thét, giọng gay gắt và giận dữ. Không có lòng nhân từ, chúng ta sẽ chết mục vì tình yêu hoặc sẽ bị nghiến bẹp trong cuộc đấu tranh cho tình yêu. Tất thảy đều như nhau cả, số chúng ta phải chết. Ông ta nắm lấy vai tôi, dẫn tôi vào phòng và nói với ông phó giáo sư. Đây, thử hỏi này xem anh ta muốn gì, hỏi xem anh ta có cần tình yêu đối với mọi người không? Ông phó giáo sư nhìn tôi bằng cặp mắt đầy lệ và cười. Anh ấy là người làm bánh mì, tôi còn nợ tiền anh ta. Ông ta lảo đảo thọc tay vào túi, rút ra một chiếc chìa khóa và đưa cho tôi. Đấy, lấy cả đi. Nhưng ông theo chủ nghĩa Tolstoy đã đỡ lấy chiếc chìa khóa ở tay ông ta và vẫy tay về phía tôi. Đi đi. Sao hãy lấy tiền? Nói rồi ông ta cầm những chiếc bánh mì nhân của tôi quẳng lên chiếc đi văng ở góc nhà. Ông ta không nhận ra tôi và điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Ra về, tôi mang theo trong tâm trí những lời nói của ông ta về cái chết cho tình yêu. Và mang trong lòng một nỗi chán ghét đối với ông ta. Ít lâu sau, tôi nghe nói ông ta có tỏ tình với một trong hai cô gái chủ nhà nơi ông đang ở, và ngay hôm sau đó lại tỏ tình với cô kia nữa. Hai chị em tâm sự với nhau, và niềm vui sướng ấy đã biến thành sự tức giận chống lại tình nhân. Họ sai người quét sân bảo ông đạo sĩ ái tình ấy phải lập tức cuốn gối ngay khỏi nhà họ. Từ đó, ông ta biến mất khỏi thành phố. Vấn đề về ý nghĩa của tình yêu và lòng nhân từ trong cuộc sống của con người, một vấn đề đáng sợ và phức tạp, đã hiện ra trước mắt tôi rất sớm. Thoạt đầu, nó xuất hiện trong tâm hồn tôi dưới hình thức một cảm giác lờ mờ, nhưng sâu sắc về sự bất hòa. Sau đó, dưới hình thức rõ rệt của những lời nói dứt khoát rõ ràng. Vai trò của tình yêu như thế nào? Tất cả những cái tôi đã đọc đều chứa đầy những tư tưởng của Cơ Đốc giáo, của chủ nghĩa nhân đạo cùng với những lời kêu gào lòng thương hại đối với mọi người. Cuộc sống đã mở ra trước mắt tôi như một sợi dây xích vô tận của sự thù địch và tàn bạo, như một cuộc tranh chấp liên tục và bẩn thỉu để đoạt lấy nhân vật nhỏ mọn. Riêng tôi chỉ cần có sách vở, tất cả những cái khác đều không có ý nghĩa gì dưới con mắt tôi. Chỉ cần bước ra đường phố và ngồi ở cổng một giờ đồng hồ là đủ hiểu rằng tất cả những con người đó, những người đánh xe ngựa, quét sân, thợ thuyền, viên chức, nhà buôn, tất thảy đều sống không giống tôi và những người mà tôi yêu mến. Họ mong muốn những cái khác, họ theo đuổi mục đích khác. Còn những người mà tôi kính trọng và tin tưởng thì lại cô độc, xa lạ một cách kỳ quái. Họ như những người thừa sống giữa thiên hạ. Giữa cái công việc bẩn thỉu và ranh mãnh của đàn kiến đang cần cù xây đắp cái tổ của cuộc sống. Cuộc sống đó đối với tôi hoàn toàn là ngu xuẩn và buồn tẻ đến chết được. Đã nhiều lần tôi nhận thấy rằng người ta chỉ nhân đức và giàu tình thương trên lời nói mà thôi. Còn trên thực tế thì họ lại phục tùng cái trật tự chung của cuộc sống mà chính họ cũng không nhận thấy. Tôi cảm thấy rất khó sống. Một hôm, chàng thú y sĩ Lafroff, người vòng bụng và sưng húp vì bệnh phù, vừa thở vừa bảo tôi, phải tàn nhẫn hơn nữa, cho thiên hạ khổ sở vì nó, cho mọi người không thể chịu đựng được nó nữa, giống như cái mùa thu đáng nguyền rủa này. Lúc đó là đầu mùa thu, một mùa thu mưa rét, đầy những bệnh tật và những vụ tự tử. Lavrov cũng tự đầu độc bằng kali cyanua. Anh không muốn đợi đến khi bệnh phù giết chết anh. Chữa cho súc vật, rồi lại chết như súc vật. Bác thợ mai Menikov, chủ nhà của chàng y sĩ, nói trong lúc đưa đám anh ta. Bác ta là một người gầy gò, mộ đạo, thuộc tất cả những bài hát ca ngợi Đức Mẹ. Bác hay đánh con cái. Một đứa con gái lên 7 và một thằng con trai 10 tuổi học trung học. Bằng roi da chập 3. Còn vợ thì bác dùng gậy tre đánh vào bắp chân. Bác thường than thở. Quan tòa của trách tôi là đi bắt chước cái lối đó của người Trung Quốc. Nhưng tôi suốt đời chưa hề thấy người Trung Quốc bao giờ ngoài những hình vẽ trên các tấm biển và các bức tranh. Một trong số những thợ làm của bác ta có tên Lóng là chồng mụ Dunka. Một người lúc nào cũng rầu rĩ, hai chân thì cong, đã nói về ông chủ của mình như sau. Tôi rất sợ những kẻ thân thớt đầu lưỡi, đồng thời lại mộ đạo, những người nóng tính thì thấy ngay, và ta luôn luôn có thì giờ để lẩn tránh họ. Còn kẻ thân thớt đầu lưỡi thì họ bò lên người anh như một vật vô hình, tựa như một con rắn nham hiểm trườn trong bãi cỏ, rồi bất thình lình nó cắn vào chỗ sơ hở nhất của tâm hồn anh. Tôi sợ những kẻ thân thớt đầu lưỡi lắm. Trong những lời của chồng mụ Dunka, một gã ton hót mềm mỏng ranh mảnh được Mesnitsov yêu mến, có một phần nào sự thật. Đôi khi tôi cảm thấy những người ăn nói ngọt ngào cũng giống như những đám rêu. Họ làm cho trái tim đá của cuộc sống tơi ra, mềm ra và thêm màu mỡ. Nhưng thường thường, trong khi quan sát rất nhiều những con người như vậy, nhìn sự thích ứng khéo léo của họ đối với những cái đê tiện, cùng với tính dễ dãi thay đổi và mềm dẻo của tâm hồn họ mà ta khó nhận được, cũng như những lời than vãn dai dẳng nghe như những tiếng mũi kêu của họ, tôi cảm thấy mình giống như một con ngựa bị buộc chân đứng giữa đám ruồi trâu. Đó là những điều tôi đang nghĩ đến lúc ở nhà lão cảnh sát đi ra. Gió rít, những ngọn đèn đường run rẩy, nhưng người ta lại có cảm giác như bầu trời đen xám đang rung động và rắc xuống mặt đất những hạt mưa tháng 10 lấm tấm như bụi. Một ả gai điếm ước lướt thước kéo thêm một anh chàng say rượu đi trên đường phố. Ả nắm tay anh ta, đẩy đi, còn anh chàng thì lẩm bẩm cái gì đó và nức nở. Người đàn bà nói, giọng khàn khàn và mệt mỏi. Cái số của anh nói như thế. Đó, tôi nghĩ, mình cũng đang bị một người lôi đi đẩy vào những cái xó xỉnh ghê tởm và chỉ cho mình xem những cái bẩn thỉu, buồn rầu và đủ thứ người kỳ quặc. Cái đó làm mình mệt nhoài cả người. Có thể là tôi không nghĩ đúng hẳn những lời đó, nhưng chính ý nghĩ ấy đã bùng lên trong óc tôi. Chính vào cái buổi tối buồn bã đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy sự mệt mỏi của tâm hồn, cảm thấy như trong tim tôi có một đám mốc ăn mòn. Từ giờ phút đó trở đi, tôi bắt đầu cảm thấy mình tồi hơn. Tôi bắt đầu nhìn mình với cặp mắt của người đứng ngoài, cặp mắt lạnh nhạt, xa lạ và thù địch. Tôi nhận thấy hầu như trong mỗi người đều có sự kết hợp vụng về và lộn xộn của những mâu thuẫn, không những trong lời nói và hành động mà cả trong tình cảm nữa. Trò đùa kỳ quái của những mâu thuẫn trong tình cảm đó đặc biệt đè nặng lên tôi. Tệ hơn nữa, ngay cả trong tâm hồn tôi cũng nhận thấy trò đùa ấy. Tôi bị lôi kéo về mọi phía, đàn bà và sách vở, công nhân và giới sinh viên vui nhộn. Nhưng tôi chưa kịp đi về phía nào cả, cứ sống nay đây mai đó, quay tít như một con quay. Và một cánh tay vô hình nhưng rất khỏe đã dùng một chiếc roi vô hình quất vào người tôi, làm bỏng rát cả da thịt. Nghe nói Jacob Sabashnikov đã phải vào nằm nhà thương, tôi bèn đi thăm anh ta. Nhưng đến đó, một mụ đàn bà to béo, méo mồm, đeo kính và trùm khăn trắng để thò ra hai cái tay đỏ như bị luộc chín, bảo tôi bằng một giọng nghe khô không khóc: "Chết rồi." Và thế tôi không đi, mà lại cứ đứng lì ra trước mặt, mụ cáo tiếc thét: "Sao, còn muốn gì nữa?" Tôi cũng cáo và nói: "Mụ là đồ ngốc." "Nikolai, đuổi nó đi." Nikolai đang dùng vẻ lao những sợi dây đồng gì đó, hắn thét lên một tiếng và lấy một sợi quấn vào lưng tôi. Tôi bèn ôm lấy hắn, đem ra đường và đặt vào vũng nước ở cạnh cửa nhà thương. Thái độ của hắn đối với việc đó có vẻ bình thản. Hắn ngồi một phút không nói gì, hai mắt tròn xoe nhìn tôi, sau đó đứng dậy và nói: "Hừ, mày là đồ chó má." Tôi đi đến vườn Dessavin, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh bức tượng nhà thơ. Tôi cảm thấy rất muốn làm một việc gì độc ác xấu xa, khiến cho nhiều người phải xông đến đánh tôi, để tôi có quyền đánh họ. Nhưng mặc dầu là ngày lễ, trong vườn rất vắng, và xung quanh vườn không có một bóng người nào. Chỉ có gió lồng lộn, xua đuổi những chiếc lá khô, và làm tờ quảng cáo bị bông bay phần phật lên cột đèn. Hoàng hôn trong xanh, lạnh lẽo bao trùm khu vườn. Bức tượng đồng rất lớn sừng sững trước mắt tôi. Nhìn bức tượng tôi nghĩ, một con người cô đơn đã từng sống trên trái đất này, đó là Jacob. Con người đó đã dùng tất cả sức mạnh của tâm hồn mình để tiêu diệt Chúa và đã chết một cách thông thường, rất thông thường. Trong cái đó có một cái gì nặng nề, rất đáng giận. Còn Nikolai chỉ là một thằng ngốc. Đáng lẽ hắn phải đánh nhau với tôi hoặc gọi cảnh sát và dẫy tôi về đồn. Tôi đến chỗ Rupsov. Bác ta đang ngồi bên cạnh bàn trong căn buồng chật hẹp như cái củi chó, trước một con đèn nhỏ và đang vá lại chiếc áo. Jacob chết rồi. Ông già giơ bàn tay cầm kim khâu lên, có lẽ định làm dấu, nhưng rồi bác chỉ xua tay, luồn sợi chỉ vào một cái gì đó và khẽ văng tục. Sau đó, bác cào nhào nói: "Tụ trung thì tất cả chúng ta rồi cũng sẽ chết. Đó là cái lễ thường ngu xuẩn của chúng ta. Đúng như thế đấy chúng mình ạ. Anh ta thế là chết rồi. Ở đây có một lão làm nghề đúc xanh chảo. Lão ta cũng đi tông rồi, mới chủ nhật trước đây thôi. Bọn cảnh binh bắt đi Guka có giới thiệu bác với lão ta. Thật là một tài thông minh. Lão ta có đi lại ít nhiều với bọn sinh viên. Cháu có nghe nói gì không? Bọn sinh viên nổi loạn, có đúng thế không? Này, khâu hộ bác cái áo một tí, bác chẳng nhìn thấy quỷ gì cả." Bác đưa cho tôi cái áo rách tả cùng chiếc kim đã sâu chỉ, còn bác thì chắp hai tay ra sau lưng, bắt đầu đi lại ở trong phòng. Vừa đi, bác vừa ho và nói cào nhào. Ngọn lửa nhỏ lúc thì bùng lên ở chỗ này, lúc thì bùng lên ở chỗ kia, nhưng bị quỷ sứ thổi tắt hết, và cảnh buồn tẻ lại trở lại. Thành phố này là một cái thành phố bất hạnh, ta phải đi khỏi đây trong lúc tàu thủy hay còn chạy được. Những con người trên sông Volga thật tốt biết bao, bác Rupsov nói với vẻ khâm phục. Bác sĩ mũi khạc nhổ không ngớt và thì thầm bảo tôi: "Cháu trốn đi, tìm dịp mà trốn, cháu bò vào đồn này làm gì?" Tôi và theo sau tôi một chàng thủy thủ nào đó cao liêu nghiêu chạy bổ vào cái ngõ, nhảy qua một cái hàng rào, rồi một cái hàng rào nữa. Và từ đêm đó, tôi không bao giờ gặp lại Nikita Rusev thông minh và yêu quý nhất của tôi nữa. Quanh tôi trở nên vắng vẻ, những phong trào phản đối của sinh viên bắt đầu nổ ra. Ý nghĩa của những phong trào ấy tôi không hiểu, duyên cớ vì sao tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nhìn thấy những cảnh nhốn nháo vui mắt, mà không cảm thấy được những tấn bi kịch trong đó. Và tôi đã nghĩ rằng vì cái diễm phúc được học tập ở trường đại học, tôi có thể chịu đựng ngay cả những sự hành hạ. Giả sử nếu như người ta bảo tôi: "Cho mày đi học đấy." Nhưng muốn thế, Mỗi chủ nhật, mày phải để chúng tao lấy gậy đánh cho mày một trận ở giữa quảng trường Nikolaev. Có lẽ tôi cũng nhận điều kiện ấy. Đến xưởng bánh mì của Semyonov, tôi nghe nói anh em công nhân sắp sửa đi tới trường đại học để đánh anh em sinh viên. Chúng ta sẽ dùng tạ để nện. Họ nói với vẻ giận dữ, vui nhộn. Tôi liền tranh luận cãi nhau với họ, nhưng bỗng chốc tôi cảm thấy gần như với một nỗi khiếp sợ rằng tôi không có ý muốn, không đủ lời để bảo vệ anh em sinh viên. Tôi còn nhớ, tôi bước ra khỏi căn hầm như một người bị đánh tàn tật, với một nỗi buồn không sao dập tắt nổi, một nỗi buồn đủ sức để giết chết con người ta. Đêm hôm ấy, tôi ngồi trên bờ sông Caban, vừa nhặt đá ném xuống dòng nước đen ngòm, tôi vừa suy nghĩ và nhắc đi nhắc lại mãi mấy tiếng. Ta làm gì đây? Vì buồn, tôi bắt đầu học kéo vĩ cầm. Đêm đêm, tôi kéo đàn trong cửa hàng, làm cho người gác đêm và đàn chuột bị quấy rầy. Tôi thích âm nhạc và bắt đầu học nhạc rất say mê. Nhưng một hôm, trong lúc tôi đi ra ngoài, thầy giáo của tôi, một tay kéo vĩ cầm trong dàn nhạc nhà hát, đã mở két tiền mà tôi không khóa. Khi trở vào, tôi thấy hai túi anh ta nhét đầy những tiền. Nhìn thấy tôi ở cửa, anh ta vươn cổ, giơ bộ mặt trắng ngắt, nhẵn nhụi về phía tôi và nói khẽ: "Này, đánh đi." Cặp môi anh ta run run, từ hai con mắt trắng giả lăn ra những giọt nước mắt nhờn như dầu và to một cách kỳ lạ. Tôi muốn nện cho anh chàng cái vĩ cầm ấy một trận. Để khỏi làm điều đó, tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, giấu hai nắm đấm xuống dưới đùi và ra lệnh cho anh ta trả tiền vào két. Anh ta lôi hết tiền ở túi ra và đi ra cửa. Nhưng rồi anh ta dừng lại và nói bằng giọng cao vút, nghe khủng khiếp và rất ngu xuẩn: "Cho tôi xin 10 rúp." Tôi cho anh ta tiền, nhưng bỏ không học vĩ cầm nữa. Đến tháng chạp thì tôi quyết định tự tử. Tôi đã thử mô tả lý do của quyết định này trong truyện ngắn Một chuyện xảy ra trong đời Marka. Nhưng tôi đã không thành công trong việc này. Câu chuyện vụng về, kém hấp dẫn và thiếu sự chân thực nội tại ấy là một ưu điểm của nó. Những sự kiện là có thực, nhưng dường như không phải tôi giải thích những sự kiện ấy, và câu chuyện dường như không phải nói về tôi. Nếu không kể đến giá trị văn học, thì câu chuyện đó đối với tôi vẫn có một cái gì thú vị. Dường như tôi đã có thể tự chế ngự được bản thân mình. Tôi mua ở chợ một khẩu súng lục của một người đánh trống đã nạp sẵn 4 viên đạn. Tôi tự bắn vào ngực, định bắn trúng tim, nhưng viên đạn chỉ xuyên qua phổi. Một tháng sau, tôi rất ngượng, cảm thấy mình ngu xuẩn đến cực độ. Tôi lại đến làm việc ở hiệu bánh mì. Nhưng làm ở đấy không được bao lâu. Tới cuối tháng 3, vào một buổi chiều, khi từ lò bánh mì đi tới cửa hiệu, tôi trông thấy Kukhon ở phòng của cô bán hàng. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ, mồm hút điếu thuốc lá to với vẻ đăm chiêu, mắt chăm chú nhìn đám khói. "Anh có rỗi không?" Anh ta không chào mà hỏi thẳng tôi. "Rỗi độ 20 phút thôi." "Mời anh ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện với nhau một lát." Như mọi khi, anh mặc chiếc áo kazakin bằng loại vải bao tải bó chặt lấy người. Bộ râu màu vàng ống buông thõng xuống bộ ngực nở của anh. Trên vầng trán bướng bỉnh nhô ra một mớ tóc cứng cắt ngắn. Chân anh đi đôi ủng nặng nề kiểu music, và từ đôi ủng tỏa ra mùi si nồng nặc. "Này," anh ta bắt đầu nói khe khẽ, vẻ bình thản, "anh có muốn đến chỗ tôi ở không?" "Tôi ở làng Krasnovidovo, cách đây 45 Vesta xuôi theo dòng sông Volga. Tôi có một cửa hiệu nhỏ ở đó. Anh sẽ giúp tôi trong việc buôn bán. Việc này làm anh mất một ít thì giờ thôi. Tôi có nhiều sách hay. Tôi sẽ giúp anh học tập. Anh đồng ý chứ?" "Vâng." Tới thứ sáu này, vào lúc 6 giờ sáng, mời anh đến bến tàu Kubatov, hỏi thăm chiếc thuyền từ Kranovidovo tới. Chủ thuyền là Vasily Pankov. Tuy vậy, tôi sẽ có mặt ở đó và sẽ đón anh. Thôi tạm biệt. Anh ta đứng dậy, chìa một bàn tay to lớn ra, bắt tay tôi. Còn tay kia rút từ trong túi áo ngực ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc nặng trình trịch và nói: Chúng ta đã kết thúc câu chuyện trong vòng 6 phút. À, tên tôi là Mikhail Antonov, họ là Romat. Như thế nhé. Anh ta bước ra khỏi xưởng không hề ngoái lại, bước đi có vẻ rắn chắc. Cái thân hình cường tráng nặng như đúc ấy di chuyển một cách nhẹ nhàng. Hai ngày sau, tôi đi thuyền tới Krasnodidovo. Băng trên sông Volga vừa mới bắt đầu tan. Trên mặt sông, những tảng băng lớn lởm chởm màu xám bập bềnh trôi theo dòng nước đục. Chiếc thuyền vượt lên trước những tảng băng. Băng cọ sát vào mạng thuyền, kêu ken két và bị phá tan ra thành những tinh thể nhọn hoắt. Một làn gió từ thượng nguồn thổi về như nâu đùa, xua lớp sóng vào bờ. Ánh mặt trời lấp lánh, làm lóa mắt. Những chùm tia sáng nhỏ sáng loáng phản chiếu từ phía sườn những tảng băng màu xanh nhạt như thủy tinh. Chiếc thuyền chất đầy những thùng gỗ lớn, bao tải, hòm gỗ đang căng bùm chạy. Trên bánh lái là chàng mujik trẻ tuổi Pankov, mặc chiếc áo sang trọng bằng da cừu thuộc, trên ngực có thêu một dải nhỏ nhiều màu. Khuôn mặt anh trầm tĩnh, cặp mắt trông có vẻ lạnh lùng. Tính anh lặng lẽ và ít giống một người mujik, Kukushkin, một cô nông của Pankov. Cầm chiếc sào có móc ở đầu, đứng dạng chân ở mũi thuyền. Đó là một người mujik xấu xí, đầu tóc rối bù, mặc chiếc áo rách rưới, thắt chiếc dây thừng ở ngang lưng, đầu đội chiếc mũ nhàu nát kiểu cố đạo. Khuôn mặt anh đầy vết bầm tím và vết xây xát. Anh lấy chiếc sào dài đẩy những tảng băng, miệng chỉ rủa với giọng khinh miệt: "Tránh ra, bò đi đâu ấy." Tôi cùng Romat ngồi dưới cánh buồm trên những chiếc hòm. Anh nói khẽ với tôi: "Những người mujik không thích tôi, nhất là bọn phú nông. Canh nữa rồi cũng sẽ bị họ ghét như vậy." Kukushkin đặt chiếc sào ngang mạn thuyền dưới chân, rồi quay khuôn mặt tàn tật về phía chúng tôi và nói với vẻ thích thú: "Nhất là ông cố đạo Antonit ạ. Ông ta không thích anh đâu." "Đúng," Pankov xác nhận. "Đối với hắn, còn cho đơm ấy, anh dường như là một miếng xương mắc trong cuống họng. Nhưng tôi cũng có bạn bè, và họ cũng sẽ là bạn của anh." Kukhon nói tiếp: "Trời lạnh, nắng tháng 3 còn rất dịu. Trên bờ sông, những cành cây trụi lá đen sẫm đu đưa. Ở một đôi nơi, trong các khe và dưới những bụi cây trên bờ sông dốc, còn sót lại những đám tuyết mịn như nhung. Khắp mặt sông là những tảng băng giống như một đàn cừu trắng đang ăn cỏ. Tôi cảm thấy mình như đang sống trong một giấc mơ." Kukushkin vừa nhồi thuốc vào tẩu vừa triết lý: "Anh không phải là vợ lão cha cố ấy." "Điều đó thì khá rõ rồi. Nhưng việc của hắn là phải yêu mến các chúng sinh. Điều ấy đã ghi rõ trong sách. Có phải thế không?" "Thế ai đã đánh anh?" Romat mỉm cười hỏi. "Đấy là lũ đốn mạc nào đó, chắc là bọn kẻ cắp," Kukushkin nói với vẻ khinh bỉ. Sau đó, anh ta với giọng kiêu hãnh: "Không, không phải thế. Có một hồi, bọn pháo thủ đã đánh tôi. Chuyện đó có thật. Tôi cũng không hiểu rõ tại làm sao tôi còn sống sót đến ngày nay nữa." "Vì sao họ đánh anh?" Panov hỏi. "Anh định hỏi chuyện hôm qua hay là chuyện bọn pháo thủ?" "Phải hôm qua ấy." Làm sao có thể hiểu được người ta đánh vì tội gì? Dân ở địa phương chúng tôi giống như những con dê, hơi một tí là hút luôn. Họ coi chuyện đánh nhau như cơm bữa ấy." "Tôi nghĩ rằng," Ramat nói, "họ đánh anh vì tội lắm mồm. Anh đang nói thiếu thận trọng." "Có lẽ thế. Tính tôi hay tò mò, có thói quen cái gì cũng hỏi. Đối với tôi, hãy được nghe chuyện gì mới là vui mừng không thể tả được." Mũi thuyền đụng mạnh vào một tảng băng, hai bên mạn thuyền cũng nghe ào ào rất dữ tợn. Kukushkin lảo đảo nắm vội lấy chiếc sào. Pankov với vẻ trách móc: "Anh hãy để ý tới công việc một chút, Stepan ạ." "Anh cũng đừng nói chuyện với tôi nữa," Kukushkin vừa đẩy những tảng băng ra vừa nói lẩm bẩm. "Tôi không thể cùng một lúc vừa làm công việc của mình vừa nói chuyện với anh." Họ tranh cãi với nhau không có vẻ gì giận dữ. Trumat nói với tôi: "Ruộng đất ở đây xấu hơn so với ở Ukraine của chúng tôi, nhưng con người thì tốt hơn, toàn là những người tài giỏi." "Tôi chú ý nghe anh và rất tin anh." Tôi thích tính điềm tĩnh và lời nói điều điều, giản dị, xác đáng của anh. Tôi có cảm giác con người này hiểu biết nhiều và anh có cách đánh giá mọi người. Tôi thích nhất là anh không hỏi tại sao tôi tự sát. Nếu là người khác ở địa vị anh thì họ đã hỏi từ lâu rồi, mà tôi đã chán ngấy cái câu hỏi ấy. Và cũng khó mà trả lời họ, có quỷ mới biết được tại sao tôi đã quyết định tự sát. Giá khu khôn có hỏi thì có lẽ tôi sẽ trả lời rất dài và ngớ ngẩn tới đằng khác. Tôi không bao giờ muốn nhớ lại chuyện ấy nữa, nhất là khi ở trên dòng sông Volga vừa đẹp, vừa phóng khoáng và lấp lánh này. Chiếc thuyền bơi sát bên bờ lở, con sông phình rộng về phía bên trái, nước tràn vào phía bờ cát của cánh đồng cỏ. Có thể nhìn thấy rõ nước sông dâng lên, vỗ ầm ạp và làm rung rinh những bụi cây ở ven bờ. Những dòng nước mùa lũ, mùa xuân lấp lánh chảy ầm ầm. Gặp nước sông ở những chỗ đất trũng và khe đất. Mặt trời như mỉm cười, và trong ánh nắng lấp lánh, những đàn quạ mỏ vàng với bộ lông đen nhánh như thép. Chúng vừa làm tổ, vừa kêu quang quá có vẻ bận rộn. Ở chỗ có ánh nắng, đám cỏ xanh mơn mởn mọc lên tươi tốt. Thân thể thì lạnh, nhưng trong lòng như có một niềm vui lặng lẽ, và cũng nảy sinh những mầm hy vọng tươi sáng, dịu dàng. Mùa xuân trên trái đất thật là đẹp.